Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 73 với đề tài Trách nhiệm người nắm giữ chìa khóa. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 45 đến câu 54. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 45 đến câu 54. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ mả cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Sa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao có sự hiện diện của các thầy thông giáo trong bữa tiệc của người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu? Thái độ của họ ra sao khi nghe những lời Chúa quở trách những người Pha-ri-si? Câu hỏi thứ hai: Bản án Đức Chúa Giê-xu dành cho các thầy thông giáo là gì? Hai nhân vật trong Cựu Ước được Đức Chúa Giê-xu nhắc đến là A-bên và Sa-cha-ri có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Chìa khóa của sự biết mà các thầy thông giáo cấm là chìa khóa gì? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao có sự hiện diện của các thầy thông giáo trong bữa tiệc của người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu? Thái độ của họ ra sao khi nghe những lời Chúa quở trách những người Pha-ri-si? Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 37, chúng ta biết có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu dự tiệc, nhưng các thầy dạy luật, tức thầy thông giáo vẫn có mặt. Không phải vì họ kính mến Đức Chúa Giê-xu nên quan tâm sự có mặt của Ngài, mà bởi vì cả hai nhóm đối tượng thầy thông giáo và người Pha-ri-si luôn tìm nhiều cách công khai lẫn rình mò để theo dõi những lời nói của Đức Chúa Giê-xu, hòng bắt bẻ và kiện cáo Ngài. Câu 53 và câu 54. Với những lời cáo buộc mà Đức Chúa Giêsu dành cho người Pha-ri-si trong câu 39 đến câu 44, thì những thầy thông giáo cảm thấy khó chịu, khiến một người lên tiếng nói với Ngài rằng: "Thưa Thầy, Thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi." Câu 45: "Vì sao họ lại nói thế? Bởi vì khi Đức Chúa Giêsu vạch trần những việc làm giả hình của các người Pha-ri-si, thì các thầy thông giáo cũng nhận thấy hình ảnh của mình trong đó. Cho nên họ nói với Đức Chúa Giêsu rằng Ngài nói như thế là cũng sỉ nhục chính họ. Thế nhưng, thay vì các thầy thông giáo nhìn lại mình để thấy những điều sai trật mình đã phạm lâu nay, ăn năn và đáp ứng tích cực với lời quở trách của Đức Chúa Giêsu, thì họ lại cảm thấy tổn thương và tự xoa dịu vết thương của mình bằng hành động sai trái, là cả hai ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Câu 53 và câu 54. Đây không chỉ là phản ứng của thầy thông giáo ngày trước mà thôi, nhưng dường như là phản ứng của nhiều người trong chúng ta ngày nay. Khi nghe lời nhận xét hay góp ý chân thành từ người khác, chúng ta thường cảm thấy bị sỉ nhục hơn là cảm thấy biết ơn vì lời chân thành từ người có ý tốt muốn giúp chúng ta có cái nhìn chân thật về tình trạng của bản thân mà thay đổi. Từ cảm xúc sai trật ấy đã điều khiển hành động chúng ta, khiến chúng ta có những phản ứng sai là phản kháng lại lời góp ý chân thành, ghen ghét và cay đắng với những người đã vì yêu thương mà đã can đảm dành cho chúng ta những lời góp ý chân thật. Và từ đó chúng ta đánh mất cơ hội ăn năn để được Đức Chúa Trời tha thứ và phục hồi. Câu hỏi thứ hai: bản án Đức Chúa Giêsu dành cho các thầy thông giáo là gì? Hai nhân vật trong Cựu Ước được Đức Chúa Giêsu nhắc đến là Aben và Sa-cha-ri có ý nghĩa như thế nào? Lời buộc tội của Đức Chúa Giêsu dành cho thầy thông giáo thể hiện Ngài thật là người thầy đầy uy quyền. Đức Chúa Giêsu lần lượt chỉ ra những điều mà những thầy thông giáo đã dùng quyền lực đối cùng dân sự của Chúa. Trước nhất, vì là thầy dạy luật, nghiên cứu luật pháp của Đức Chúa Trời, đồng thời họ tự cho mình có quyền soạn thảo và bắt buộc người khác phải thi hành những luật lệ mà họ diễn dịch ra. Nếu không thì bị buộc là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu bảo họ là những đối tượng chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Câu 46. Thứ hai, tổ phụ của các thầy thông giáo đã thể hiện sự vô tín nơi Đức Chúa Trời bằng cách bắt bớ, thậm chí giết chết các sứ đồ và các tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến. Câu 49. Riêng đối với các thầy thông giáo đang đối diện cùng Đức Chúa Giêsu, dù rằng họ chưa thực hiện những hành động vô tín như các tổ phụ, nhưng qua việc làm xây mồ cho các đấng tiên tri, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan định tội họ rằng họ đã đồng thuận, đồng nghĩa với ủng hộ việc làm sai trái của các tổ phụ. Cho nên, huyết mọi đấng tiên tri đã đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết Aben cho đến huyết Sa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Câu 50 và câu 51. Sự chết của ông Aben được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 4, câu 8, hoàn toàn không do các thầy thông giáo giết chết. Còn sự chết của tiên tri Sa-cha-ri, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, được chép trong sách Sử Ký thứ nhì, chương 24, từ câu 20 đến câu 22, được thực hiện bởi những người phản kháng lại lời tiên tri mà ông nhân danh Đức Chúa Trời rao truyền. Một người có nếp sống công bình theo lời Đức Chúa Trời và một người là đầy tớ trung tín rao lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã bị giết chết bởi những người vô tín, không tin kính Đức Chúa Trời. Tất cả trách nhiệm này đổ lại trên dòng dõi của các thầy thông giáo. Mới nghe qua, chúng ta cảm nhận dường như không công bằng cho họ. Tuy nhiên, điều này có ý nghĩa rằng những người đầy tớ của Đức Chúa Trời sống công bình, làm theo lời Ngài truyền dạy đều bị bắt bớ và thậm chí bị đe dọa cả sự sống bởi lòng vô tín của những con người có lòng bội nghịch. Những đối tượng này quên rằng toàn bộ lịch sử tuyển dân cùng mọi lời tiên tri đều hướng về đấng Messiah. Cho nên khước từ những điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang khước từ, không tin đấng chịu sức dầu là đấng Christ mà Đức Chúa Trời sai đến. Vì thế, hình phạt ấy thật xứng đáng với những người không tin và khước từ uy quyền của Ngài. Đức Chúa Trời công bình và khôn ngoan luôn hình phạt mọi người tương xứng với việc làm mà họ đã thực hiện lúc còn trong xác thịt. Đây cũng là lời cảnh báo cho mọi chúng ta không được khinh suất trong lời nói, suy nghĩ, hành động của mình, và cũng không được dung dưỡng đời sống vô tính khiến chọc giận Đức Chúa Trời. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Câu hỏi thứ ba, chìa khóa của sự biết mà các thầy thông giáo cầm là chìa khóa gì? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Thầy thông giáo hay còn gọi là thầy dạy luật, họ là những người có địa vị trong tòa công luận. Ban đầu, tất cả những thầy dạy luật đều là những người nghiên cứu kinh thánh. Từ công tác này, hơn ai hết, các thầy dạy luật hiểu khá tường tận các lời tiên tri về Đấng Mêsia, và họ cũng chính là đối tượng rất dễ dàng để nhận biết những lời tiên tri ấy đều ứng nghiệm trong Đức Chúa Giêsu. Đây cũng là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu bảo rằng các thầy thông giáo là người cầm giữ chìa khóa của sự biết, tức là chìa khóa của tri thức, sự hiểu biết về nước thiên đàng. Thế nhưng, thay vì đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời để bước vào đời sống phước hạnh nơi thiên quốc, thì họ lại khước từ, không tin Đức Chúa Giêsu thật là đấng chịu sức dầu được Đức Chúa Trời sai đến. Điều này đồng nghĩa với việc chính bản thân họ dù cầm chìa khóa của sự biết, nhưng không chịu bước vào thiên đàng phước hạnh mà Ngài dành sẵn cho. Nhưng một điều khác tệ hại hơn nữa là chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Câu 52, thầy thông giáo cùng nhóm người Pha-ri-si là hai nhóm đối tượng luôn có mặt trong mỗi lần Đức Chúa Giêsu truyền giảng tin lành cho đoàn dân đông, và không ít lần trực tiếp đối mặt với Đức Chúa Giêsu bằng những âm mưu bắt bẻ, chống đối, gài bẫy. Họ mong muốn tiêu diệt sự ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu trên đoàn dân đông, trên bầy chiên tan lạc không có người chăn. Chính vì hành động này mà họ bị Đức Chúa Giêsu buộc tội, họ đang ngăn cấm người khác không được vào thiên đàng. Giống như những thầy thông giáo, người am hiểu lời Đức Chúa Trời, thật được nhiều cơ hội để hiểu biết và đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, nhưng vì lòng vô tính, kiêu ngạo đã khước từ cơ hội và cũng ngăn cấm người khác, dù rằng chính mình đang có chìa khóa nước thiên đàng. Chúng ta ngày nay cũng có lời Chúa và sự hiểu biết về ơn cứu rỗi của Chúa dành cho mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có tiếp nhận ơn cứu rỗi cho riêng mình và rao truyền sự cứu rỗi đó cho những người chung quanh hay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 45 đến câu 54 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 74 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quanh đời con, tôi sầu vương, Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm lòng.